Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 2 năm 2010, chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức. Chương trình tối nay là đột xuất, nhờ bởi vì chúng ta có cái quy định là mình phải tu trước chơi sau. Tu là chính, chơi phụ, tại chơi nhiều rớt. Thì hôm nay mình tiếp tục học cái bài văn khuyên phát tâm Bồ Đề của vua Trần Thái Tông, là một đức vua vào thời nhà Trần tại Việt Nam chúng ta. Và chúng ta rất hãnh diện là chúng ta có một đức vua tu hành liễu đạo và đã để lại cho chúng ta những cái án văn tuyệt tác. Và chúng ta là con cháu, chúng ta cần phải nghiên cứu và học hỏi. Hôm qua mình học đến nửa bài, và bài của ngài sau nửa bài thì ngài mới bắt đầu trích dẫn những điển tích, những sự tu hành của các bậc tiền bối để mà làm cái khích lệ, cái khuyến khích. Thường thường á, quý vị thấy là khi mà chúng ta làm cái gì mà chúng ta có được cái người trước họ làm á, thì tự nhiên mình thấy nó có một cái sự khích lệ cho mình. Khi mình nghe được những ông cha mình trước kia tu như thế nào, các vị cổ đức tu như thế nào, tự nhiên mình nói rằng à, các ngài tu được thì mình cũng sẽ tu được. Hôm nay chúng ta cúng rằm đó, vừa cúng rằm mà vừa cúng Tết luôn. Thì hồi nãy trong khi ngồi trưa, trong khi ngồi thì có một bà Mỹ đến hỏi thăm. Bà nói và cho phép bà được ngồi hỏi một câu. Bà nói rằng hồi trưa này mình ra làm sao, mình cúng gì ngoài đó vậy? Tức là phía sau nhà chỗ mình thờ chư Hương Linh đó. Thì Pháp Hòa mới nói với bà là cái người ở đông chúng tôi luôn luôn quý trọng tổ tiên ông bà. Cho dù ông bà chúng tôi đã đi xa, tức là qua đời, nhưng chúng tôi vẫn nhớ ơn. Và trong cái lễ đó đó, hay là trong cái ý nghĩa thờ hình tượng đó đó, chúng tôi mang hai cái ý. Cái ý thứ nhất á, là chúng tôi muốn ghi nhận tất cả những công đức, những việc làm mà ông bà tổ tiên đã làm cho chúng tôi từ khi chúng tôi sanh ra, nuôi dưỡng cho đến giờ phút này. Cho nên mỗi một cái lạy chúng tôi lạy xuống đó, đó là lạy tạ cái ơn đức. Và sau đó chúng tôi phát nguyện, chúng con biết rằng ông bà tuy đã đi xa, nhưng ông bà vẫn còn ở trong chúng con, tại vì trong chúng con có máu của ông bà, máu của cha mẹ đang luân lưu. Cho nên chúng con phải phát một cái nguyện, we make a vow, we make a commitment, sống như thế nào có chánh niệm để chúng con bảo vệ được thân thể chúng con. Mà chúng con bảo vệ được thân thể chúng con có nghĩa là chúng con đang bảo vệ ông bà, chúng con đang nuôi ông dưỡng ông bà. Ông bà không có đi đâu hết, ông bà chỉ đi bằng cái thân tứ đại, cái hình hài, nhưng mà nụ cười, lời nói, lời khuyên, những cái gì hay đẹp của ông bà vẫn sống trong chúng con. Và chúng con thấy rằng nếu chúng con giận cái người anh, và chúng con phải đừng có giận nữa, tại vì giận anh tức là giận cha, giận mẹ luôn, tại vì mẹ, cha cũng đang ở trong người anh. Cho nên anh em phải thương nhau. Và quý vị biết chỉ nói như vậy thôi mà bà khóc. Bà nói so meaningful, ý nghĩa quá. Thì bà mới hỏi Pháp Hòa thêm một câu là làm sao để mình có thể tha thứ được cho cái người làm lỗi với mình. Thì Pháp Hòa nói trước khi mình muốn tha thứ họ đó, mình phải chấp nhận họ trước. Bà như một cái người được mở đúng ngay cửa. Tại vì mình không chấp nhận người đó, làm sao mình tha thứ được. Tha thứ nghĩa là chấp nhận. Và khi chấp nhận tức là mình tha thứ. Chấp nhận cái gì? Chấp nhận người đó là ai. Thì bà mới nói rằng tôi rất là khó để mà, tại vì tôi bị nhiều thứ nó chi phối, làm sao để có một đời sống chánh niệm. Pháp Hòa mới nói bà có chánh niệm rồi đó. Bà có chánh niệm cho nên bà mới biết bị nhiều thứ nó chi phối bà. Trước kia là mình cứ chạy thôi, nó biểu gì mình nghe nấy, nó biểu gì mình nghe nấy. Bây giờ mình biết tâm mình còn rất nhiều lộn xộn là mình bắt đầu có tỉnh giác. Tỉnh giác cho nên mới thấy rằng mình có lộn xộn. Quý vị có thấy được điều đó? Thì cái buổi nói chuyện với bà chỉ trong vòng 15-20 phút thôi. Và bà xin phép bà đi qua bên góc kia bà ngồi để cho người khác nói chuyện. Thì trước khi bà đứng dậy bà đi về, bà lại bà chào và bà chắp tay bà xá. Bà nói rằng những lời của thầy khai mở cho tôi hôm nay tôi sẽ để trong trái tim tôi cho đến hết cuộc đời. Có lẽ là bà đang giận ai nhiều lắm, có lẽ là bà đang sống rất đau khổ, nhưng mà nhờ những cái lời nói đơn giản của Phật, mình chỉ mượn lời Phật để mình truyền đạt lại cho bà thôi. Nhưng mà xin thưa với đại chúng là ở trong đạo, chúng ta hiểu đạo không có nghĩa là chúng ta chứng đạo. Quý vị nhớ đi, hồi trước mình có học rồi đó, kiến đạo, tu đạo, chứng đạo. Mình thấy, mình tu, mình mới chứng. Mà chút xíu nữa đây, cái bài văn của Ngài Trần Thái Tông mới nói rõ cái điều đó cho mình. Thí dụ như bây giờ mình ở dưới miệng giếng, mình nhìn lên mình thấy trời không? Thấy không? Thấy chứ, nhưng mà trời bao lớn? Bằng cái miệng của cái giếng thôi. Nhưng khi mình nhảy ra khỏi được miệng giếng rồi thì mình thấy trời bao nhiêu? Thênh thang. Cũng giống như vậy. Chút xíu mình sẽ nói điều đó. Bây giờ mình tiếp tục mình nghe Ngài Trần Thái Tông hướng dẫn cho ta qua cái bài văn khuyên phát tâm Bồ Đề này, mà khuyên chúng ta hay lắm. Bây giờ Ngài mới nói tiếp: chân võ chẳng lên ngôi báo, chỉ lo tu hành, lã công đã chuộng thần tiên, còn xuyên tham vấn. Hai cái tích này ngày hôm qua mình nói rồi ha. Bây giờ mình nói cái tích thứ ba: tô học sĩ thường thân Phật ấn. Quý vị nhớ Tô Học Sĩ ha, tức là ông Tô Đông Pha, hiệu là Tô Đông Pha nhưng mà thật tên của ông là Tô Thức, đời nhà Tống. Ông hay đến chùa Kim Sơn ở Tô Châu để thăm Ngài Phật Ấn. Thì ông thường hay dùng những cái lời nói để mà mình, ông khiêu khích Ngài Phật Ấn, nhưng mà thường là ông bị thua. Thí dụ như có một hôm ông đến thăm Ngài Phật Ấn, thì ông Ngài Phật Ấn mới nói ở đây không có ghế ngồi, tể tướng đến đây làm chi. Ê, ông mới đáp liền, ông nói vậy hả, vậy thì thôi mượn cái thân tứ đại của hòa thượng ngồi đỡ được không, dễ sợ không, mà nếu mà gặp mình thì mình giận không? Giận chứ, hổn quá mà. Cái thì Ngài Phật Ấn điềm đạm, Ngài Phật Ấn nói vậy ha, nếu mà Bần Tăng hỏi tể tướng một câu mà tể tướng trả lời được á, thì Bần Tăng sẽ cho tể tướng lên ngồi. Nếu mà tể tướng ngồi không được á, làm không được á, trả lời không được, thì tể tướng phải cởi cái đai ngọc để lại. Mà quý vị biết ông quan thường thường có một cái đai đeo đó. Thôi được rồi, thì thôi Ngài hỏi đi. Ngài Phật Ấn nói hồi nãy tể tướng nói rằng muốn mượn cái thân tứ đại của Bần Tăng ngồi đỡ, vậy thì xin hỏi tể tướng, Bần Tăng tứ đại giai không, năm ấm không có, ngũ quẩn giai không, tứ đại cũng không, ngũ quẩn cũng không, vậy thì tể tướng ngồi đâu? Bị trả lời không được, đúng không? Muốn ngồi trên thân tứ đại của Bần Tăng, mà thân tứ đại của Bần Tăng vốn không, ngũ quẩn là sắc thọ tưởng hành thức cũng không, vậy thì tể tướng ngồi đâu? Trả lời không được, đành cởi đai ngọc để lại. Ông bị nhiều chiêu như vậy lắm. Cho nên ông mới, cuối cùng ông mới viết một câu: đa văn thông minh, xin lỗi, thông minh tổng thị, thông minh ngộ, bác học đa văn, bác học minh. Ông mới nói rằng đa văn là học nhiều đó, rốt cuộc À, đa văn tổng thị, đa văn ngộ. Học nhiều rốt cuộc học nhiều ngu. Tự nói vậy đó. Thấy không? Cho nên cái người mà đa văn không tự xưng mình đa văn. À, chữ ngộ đây không phải là kỳ ngộ mà ngu ngơ. À, bác học đa văn, bác học minh. Thông minh tổng thị, thông minh ngộ. Bác học đa văn, bác học minh. Minh là mờ. Chữ minh này không nghĩa là sáng. Chữ minh này ở đây nghĩa là mờ mình. Một hôm ông đến chơi nhà người ta, mà cũng làm hay làm, nói theo tiếng người Việt là tà lanh. Người ta làm thơ, người ta để là minh nguyệt sơn đầu khiếu, hoàng huyện hoàng khuyển ngọa hoa âm hoa tâm. Minh nguyệt sơn đầu khiếu, nếu mà hiểu theo nghĩa thông thường là trăng sáng ở trên đầu núi nó sủa, sủa trăng sủa ở trên đầu núi, rồi chó vàng nằm ở trong cái nhụy hoa nghe trật lất. Minh nguyệt sơn đầu khiếu, hoàng khuyển ngọa hoa tâm. Ông nghĩ cái ông làm thơ này làm trật, ông lấy viết ông sửa của ông ta. Ông sửa rằng minh nguyệt sơn đầu chiếu, tức là trăng sáng ở trên đầu núi nó có lý chứ, trăng gì mà sủa trên đầu núi. À, hoàng khuyển là con chó vàng, con chó vàng làm sao mà nằm được ở trong cái lồng của cái hoa. Ông mới sửa là hoàng khuyển ngọa hoa âm, nằm dưới bóng hoa thì được. Con chó vàng thì nằm dưới bóng hoa, chứ con chó vàng sao mà nằm ở trong cái lồng hoa được. Thì cái ông chủ làm thơ ông ra thấy cũng không nói gì hết, không khác. Nhân cái ngày mà có trăng sáng mời Tô học sĩ tới chơi. Tô học sĩ mới đang ngồi uống trà thưởng nguyệt, thì mới nghe cái tiếng rú. Thì bỗng mới hỏi, ủa cái tiếng gì vậy? Ta nói, ồ, đó là con chó minh nguyệt, nó đang sủa trên đầu núi. Ông mới nói, người ta mới kể tiếp, người ta nói, à ở xứ này nó ngộ, nó có một con sâu tên là hoàng khuyển, nó hay nằm ở trong cái lồng hoa. Vậy thì người ta làm thơ đúng hay trật? Ta làm thơ trúng, tại người ta ở địa phương đó, người ta có những cái hình ảnh, thấy không? Chó đó, con chó đó tên là minh nguyệt, nó sủa trên đầu núi khi trăng lên. Rồi con sâu đó nó tên là hoàng khuyển, nó nằm ở trong lòng hoa. Cho nên mình mà không có biết, mình đi sửa chữ người ta là coi chừng. À, cho nên là ông Tô Long Pha nhiều lần thua ngài Phật Ấn, mà Pháp Hòa thỉnh thoảng lại kể cho đại chúng nghe vậy. Thì ngài mới nói ở đây á, ngài Trần Thái Tông muốn trích dẫn cho chúng ta biết cái gì? Biết là cái khi chúng ta tu hành là chúng ta sanh được cái đức, chúng ta sanh được cái phước, chúng ta được được cái tuệ. Cái người, có những người thí dụ như Tô học sĩ là một người mà bác học đa văn, mà cũng thường tới chơi với ngài Phật Ấn. Hàn Văn Công còn lễ Đại Điên. Hàn Văn Công á, tức là ông này á, là một người làm đầu, một vị tiến sĩ ở đời đời Đường. Thì một hôm á, là vua Hiến Tông á, muốn rước Xá Lợi vào cung để chiêm bái, thì ông mới viết một cái sớ để mà ông tâu, ông cạn vua. Thì vua giận quá, vua mới đày ông đi ra ngoài, ở biên thùy, tức là những cái chỗ mà hoang dã. Nhưng ở nơi đó có một vị hòa thượng tên là ngài Đại Điên, thì ông thường viết thư mời ngài Đại Điên đến để mà đàm đạo. Ngài Đại Điên không có tới, thì đích thân ông tới để mà đàm đạo với ngài Đại Điên. Và sau này ngài Đại Điên cũng cảm hóa ông. Tại đây cũng là một tích nữa, Hàn Văn Công còn lễ Đại Điên. Bùi Công đoạt hốt ở Thạch Xương. À, cái này là ông, cái ông tên là Bùi Công này đó, tức là Bùi Hưu, tướng quốc Bùi Hưu. Ông cũng là một người học Phật ở đời Đường, đậu tiến sĩ. Thì một hôm á, ông tới Thạch Xương thì bị ngài Khuê Phong. Rồi ông mới đến thì ngài mới giật cái cây, cây hốt là cây gì, thường thường các ông quan ở trong triều đó, mấy ông mới cầm cái cây đó để mấy ông muốn nói gì mấy ông hay tâu. Thì theo mà biết là thường thường có thể viết một hai chữ, ví dụ mình muốn tâu vua cái chuyện gì đó mà mình để mình khó quên đó, mà cho dễ nhớ thì mình làm dấu, mình ghi một hai chữ, thì khi mình tâu mình nhìn cây đó để mình những cái điểm chính đó, giống như Pháp Hòa mà muốn nói với đại chúng, Pháp Hòa phải soạn một hai cái đề mục Pháp Hòa lên nói vậy đó, chứ còn làm sao viết hết tràn gian ra nói được, chỉ điểm một hai điểm thôi. Thì ông cầm về nè, cái đó này kêu là cây hốt. Cái thì ngài hòa thượng kia mới giật cái cây hốt của ông, mới cầm lên. Ngài mới hỏi rằng đó, là nếu mà cái cây này ở trong tay của ông vua thì gọi là cây khuê, còn nếu mà trong tay của một ông tướng thì gọi là cây hốt. Vậy thì bây giờ trong tay của Bần Tăng kêu cây gì? Ông không chịu, ông chịu thua, không biết. À, thì qua một cái câu chuyện thiền như vậy thì nói là ngài Bùi Tướng Quốc Bùi Hưu còn bị đọt hốt ở Thạch Xương. Phòng tướng hỏi pháp nơi quốc nhất, phòng tướng cũng là một vị tướng, hỏi đạo nơi một vị thiền sư. Diệu thiện chẳng kén phò mã, thành Phật không ngờ. Diệu thiện là ai? Tức là công chúa thứ ba của vua Diệu Trang Nghiêm, phải không? Ai mà học sự tích Quan Âm Diệu Thiện đó, thì Quan Âm Diệu Thiện có ba chị em, phải không? Thì ba chị em này, hai người chị có gia đình, mà riêng công chúa thứ ba không chịu lập gia đình và bỏ nhà đi tu. Diệu thiện chẳng kén phò mã, thành Phật không ngờ. Lục tổ vừa gặp khách thiền, nghe kinh ngộ đạo. Tức là ngài Lục Tổ Huệ Năng, một hôm ngài gánh củi đó, đi ngang cái nhà đó, gặp nghe một vị cư sĩ đang tụng kinh Kim Cang, tới cái câu ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, tức là nên sanh cái tâm không có chỗ trụ. Ngài hiểu hiểu đạo. Và sẵn đây Pháp Hòa cũng thưa với đại chúng một điều, đó là vua Trần Thái Tông đó cũng nghe cái câu này trong kinh Kim Cang mà hiểu đạo. Như vậy thì vua Trần Thái Tông của nước Việt Nam ta với Lục Tổ Huệ Năng hiểu cùng một bản kinh mà cùng một câu luôn. Lục Tổ vừa gặp khách thiền, nghe kinh mà hiểu đạo. Đạo thiền nếu không thú vị, thánh hiền sao chịu quy y. Câu này rất hay. Nếu mà cái đạo nó không có cao siêu, nó không có tột á, thánh hiền đâu có chịu đến để mà quy y. Thì thôi bây giờ mình nói như vậy nè. Có nhiều người họ nhìn mình nói trời đất ơi, tôi không biết mấy ông mấy chị mấy anh vô chùa được cái gì mà tôi thấy tuần nào cũng đi ha, và thậm chí là vô chùa là làm công quả rồi nãy. Nhiều khi ta cũng đặt câu hỏi vậy. Thì mình nói làm sao? Nếu không tới đây nếm được cái pháp vị đó thì làm sao mà hiểu được cái chỗ đó? Chỗ đó đâu có thể giải thích, phải không? Cho nên mình tới đây mà mình chịu khó, mình ngồi mình nghe kinh, mình học pháp, hẳn nó phải có cái gì, nó nuôi dưỡng cái niềm vui pháp lạc ở trong thân tâm của mình, chứ không phải tự nhiên. Cách đây mấy hôm có một bác gọi Pháp Hòa, bác ở bên Mỹ, bác nói bác phone, bác mới nói trời ơi tôi đi kiếm số phone này 3-4 tháng rồi bữa nay mới kiếm được. Bác nói hồi nào giờ đó là bác không có bao giờ bác nghe đi chùa nghe pháp, không bao giờ. Mà coi phim á, là coi ghiền đến mức độ là đó, nhiều khi coi tới sáng đi làm luôn chứ không ngủ luôn. Vậy mà một hôm đi về Việt Nam, tình cờ ghé đi chơi sao đó, được người ta mở cái cuồng băng thuyết pháp quý thầy lên, nghe xong thích quá. Và bây giờ đi kiếm băng dĩa nghe. Rồi bây giờ là không có còn luyện cái kiểu mà sáng đêm như vậy, mà lo nghe pháp. Thì cái đó mới đúng là cái câu gì? Pháp hỷ đó, phải không? Pháp hỷ sung mãn. Cho nên ở đây mới nói á, cái này nó không có cái điều thú vị đó, mình đâu có tới đây làm chi. Mình học kinh, mình nghe pháp, mình tu hành, mình có cái gì nó hay đó, nó chuyển hóa được mình mới tu tiếp chứ. À, hồi chiều này có một chú mới nói con nhờ tu dữ lắm đó, tại vì hồi xưa con giận dễ lắm, dễ giận, bây giờ con thấy con có tiến bộ, nghĩa là con buồn chút rồi con hết rồi, mà lỡ có giận cũng nửa ngày thôi, không có hồi xưa nữa. À, hồi xưa là giận một ngày, giận cả tháng, giận cả năm vậy, bây giờ đỡ ghê lắm. Thành tựu quý vị mới thấy là đạo nếu không có cái điều thú vị, chúng ta đâu có đến để mà nương tựa, quy y là nương tựa đó. Bây giờ ngài vẫn tích cái tiếp. Hoa lâm cảm hai cột theo hầu. Hoa lâm á, tức là Hoa Lâm thiền sư của đệ tử của ngài Bá Trượng, sư huynh của ngài Quy Sơn. Ngài vào núi ngài tu mà có hai cột theo hầu. Mà tức cười lắm. Sử kể là khi mà khách đến thăm ngài đó mà gặp hai cột thì sợ. Ngài biểu ra làm sao chơi đi, là hai cột đi liền. À, tức là mình khi mình tu là mình cũng cảm hóa được cọp như vậy đó. Mà này đặt cho hai con cọp tên là một con là đại không, con tiểu không. Hoa lâm cảm hóa hai cọp theo hầu, đầu tử có ba chim báo sáng. Đầu tử là cái tên núi, có hai vị thiền sư ở trên đó tu, và sáng nào thì cũng có ba con chim tới báo báo thức. À, hồi đó mình tu mình cảm hóa được chim muôn luôn. Hồi đó có một cái chú Phật tử, chú ở Vancouver, thì chú có một cái thói quen là sáng nào chú cũng cho chim ăn. Mà nhiều khi gạo mà gạo cũ mà để dành cho chim hết rồi thì chú cũng xuất tiền ra để chú mua một bao gạo mới, và ngày nào chú cũng cho chim ăn. Mà đặc biệt á, là sáng nào mà chú ngủ quên á, là bầy chim nó tới nó đậu ngay cửa sổ, nó mổ vô nó kêu. Đó là cái sự thật. Bây giờ chú đi xuất gia rồi. Đầu tử có ba chim báo sáng, lý trưởng giả giải kinh mà thiên trù dân cổ. À, lý trưởng giả là ai? Tức là ông Lý Thông Huyền đời Đường. Khi mà ông ngồi xuống, ông viết sách, ông trích giảng kinh Hoa Nghiêm á, mà trong khi mà làm đến mức độ là thú vị quá, giống như là những cái ý tứ trong kinh nó đi ra và viết xuống đó, thì quên cả ăn luôn. Thì ở trên trên trời, thiên trù là gì biết không? Thiên trù là cái bếp của cõi trời đó, lại đem thức ăn xuống dân. Thì ở Việt Nam mình á, chùa Hương á, có cái tên là chùa Thiên Trù, tức là cái bếp trời. Ở Việt Nam mình á, các chùa, cái nhà bếp người ta kêu là nhà trù. Thí dụ như nói để tôi đi xuống nhà trù bưng cơm lên, kêu nhà trù. Thì nói cái nhà trù tức là nhà bếp. Thì hồi nãy quý vị xúm lại chụp hình á, thì Pháp Hòa mới nói thôi giờ chụp cho quý cô nhà bếp một tấm. Xây qua gặp một cô đang nhai, thì Pháp Hòa mới đùa qua nói nhà bếp là nhép bà. Nhép bà là bà đang nhép. Lý trưởng giả giải kinh mà thiên trù dân cổ, tu bồ đề tỉnh tọa mà đế thích tung hoa. Ngài tu bồ đề á, là một trong 10 vị đệ tử lớn của Phật. Ngài tu bồ đề có một cái đặc biệt á, là ngài giải kinh Bát Nhã số 1, mà thường gọi là giải không đệ nhất, tức là ngài giải những cái ý nghĩa mà của tánh không Bát Nhã rất hay. Thì có một hôm á, thì trời đế thích xuống để mà tán hoa cúng dường. Hỏi tại sao mà ông làm như vậy, thì vị đế thích mới nói rằng bởi vì tôi trọng ngài nói kinh Bát Nhã. Thì Bát Nhã là gì? Bát Nhã nghĩa là nói về cái không. Ngài tu bồ đề mới nói rằng á, tôi đâu có nói lời nào đâu, bởi vì Bát Nhã là cái lý không, mà dính theo một cái lời nào mình nói đó, tức là coi như thua. À, thua đây có nghĩa là không phải hơn thua, có nghĩa là mình không có đúng với cái ý nghĩa. Cái thì ngài tu bồ đề nói tôi đâu có nói gì đâu. Cái đế thích nói dạ ngài không nói, tôi không nghe, vậy là chân Bát Nhã. Bát Nhã là nói không, mà không nói, ngài không có nói, tôi cũng chưa từng nghe. Bởi vì nghe, ngài chưa từng nói trên ngài không dính. Tôi nghe mà tôi cũng chưa từng, tôi nghe mà tôi không dính, coi như chưa từng nghe. Cho nên Ngài mới nói, Ngài chưa từng nói, tôi cũng chưa từng nghe. Vậy thì chúng ta nói bát nhã. Đó, Ngài tu Bồ Đề giải không đệ nhất. À, cho nên Đế Thích Tung Hoa, Đạt Ma một dép về tay. Quý vị nhớ Ngài Đạt Ma phải không? Tổ Đạt Ma tức là tổ thứ 28 ở trong chư vị tổ đó. Thì theo như sự tích kể đó, thì Ngài đến Ngài từ Ấn Độ, Ngài sang Trung Hoa, Ngài truyền đạo ở núi Tung Sơn. Núi Tung Sơn tức là núi của Thiếu Lâm Tự á. Thì khi mà Ngài mất á, người ta mới đem an táng Ngài rồi. Thì 3 năm sau có một người lái buôn đi trên biển, gặp Ngài đang quẩy một chiếc dép đi trên nước. Ông trở về, ông gánh cải vô chùa, ông cúng dường. Người ta hỏi cư sĩ đi đâu lâu quá, nói dạ con đi làm ăn xa mới về. À, cũng may trên đường về gặp Ngài Đạt Ma. Người ta mới nói ông nói gì kỳ vậy, Ngài tổ đã tịch 3 năm nay. Ông nói không, con nói thiệt mà, con thấy tổ, con còn hỏi nữa, hỏi tổ đi đâu vậy. Tổ còn trả lời nó ta đi về Tây. Thì khi cái chuyện này đồn đến thì người ta mới mở nắp quan ra, thì không còn thấy tổ trong đó mà thấy một chiếc dép còn lại thôi. Thì cái câu chuyện này đó, ý muốn nói đó, mình không biết thực hư nha, nhưng mà cái câu chuyện này người ta muốn nói rằng cái vị mà chân thật hành đạo đó, người ta đến không có muốn, đến cũng như đi không có lưu dấu vết. Quý hiểu ý không? Mà nếu mà có đi nữa, một tính vật gì để chúng ta nhận đấy mà tu thôi. Cho nên chân kinh là không có chữ. Nhưng mà bởi vì nếu mà không có chữ thì làm sao có cái gì để chúng ta nương mà chúng ta tu. Thì buộc lòng phải tìm kinh có chữ. Chứ cái chân thật của đạo thì không có chữ, không có chỗ để mà nói được. Mà chợ đây Ngài cũng dẫn Đạt Ma tôn giả, Đạt Ma một dép về tay. Cho nên người ta tụng cái bài mà cúng linh đó, người ta khai thị đó, ở trong đó có câu Đạt Ma tôn giả quẩy dép về tay, sanh mà không sanh Thích Ca Thế Tôn song lâm nhập diệt. Nếu không một phen thấu triệt, khó khỏi nhiều kiếp nổi trôi. Phải biết rằng người trời còn có luân hồi, ta là kẻ phàm thứ, làm gì không có sanh tử. Biết rằng Đạt Ma tôn giả còn quẩy dép về tay, ý nói là các tổ mà cũng phải có một ngày nào đó khuất bóng, phải không? Đức Thích Ca Mâu Ni còn phải nhập diệt ở chốn sông Lâm, tức là giữa rừng cả hai cây Sa La Sông Thọ. Thích Ca Mâu Ni còn phải nhập diệt chốn sông Lâm. Nếu không hiểu được chỗ đó thì khổ lắm à. Nếu không một phen thấu triệt, khó khỏi nhiều kiếp nổi trôi. Hiểu cái gì? Hiểu rằng nên người trời còn có luân hồi, huống phàm thứ hả không sanh tử. Đó là một lời khai thị cho người mất. Và nói tiếp, Phổ Hóa rung chuông bay bổng. Phổ Hóa này là một vị hòa thượng ở Trần Châu Đại Đường, đệ tử của Ngài Bàn Sơn Bảo Tích. Thì một hôm Ngài đi đến đâu thì Ngài cũng nói với người ta rằng á, cho tôi một cái áo dài để mai tôi đi. Thì Ngài Lâm Tế nghe xin cái áo dài, Ngài Lâm Tế mới biểu các người đệ tử sắm cho ổng cái quan tài. Sắm cho cái quan tài rồi cái thì Ngài mới đem ra chợ phía đông, Ngài nói mai tôi đi. Dân làng súng lại, Ngài nói ô xin lỗi, tôi nói lộn, mốt tôi đi. Mà cứ ngày nào ông nói vậy, cái người ta riết ta nghe, Ngài nói riết ta chán quá, tao không thèm đi theo, tiễn đưa gì nữa hết á. Rồi tới khi mà người ta không có tiễn đưa nữa, cái là Ngài xách cái quan tài ra góc nào ở một cửa thành đó, Ngài nằm vô trong đó, cái Ngài nhờ người ta đậy nắp quan lại. Đậy nắp quan lại cái thì người ta mới đi báo lên, ta nói Ngài Phổ Hóa tịch rồi. Thì dân chúng mới chạy lại mở nắp quan ra thì Ngài không có trong đó, mà trong khi đó là tiếng chuông rung báo là Ngài đã đi rồi. Cho nên mình qua cái câu chuyện này mới nói là những ý của Ngài Trần Thế Tông muốn chứng minh cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta tu hành nó có những cái điều mà chúng ta bất khả tư nghị. Quý hiểu ý không? Bất khả tư nghị. Thì bất khả tư nghị này đó là như thế này. Hôm rồi có một cô Phật tử mới đây thôi, thì Pháp Hòa kể đại chúng nghe đó, mẹ của cô mà bị bán thân cả mười mấy năm, tay chân coi như là chết nửa bên người. Vậy mà khi mất rồi, đại chúng súng lại niệm Phật. Mấy tiếng đồng hồ sau, tự nhiên dở tay chân bà cụ lên, bẻ tới bẻ lui, dịu quặt hết. Và cô qua cô hỏi là sao ngộ vậy? Pháp Hòa nói cái điều đó là cái điều bất khả tư nghị của cái lực của đại chúng. Chợ này mới nói là phổ hóa rung chuông bay bổng. La Hán tham thiền ở Ngưỡng Sơn Hòa Thượng. La Hán này là một vị tên là Quế Thâm, tu với Hòa Thượng Ngưỡng Sơn. Nhạc Đế thọ giới đại tư thiền sư. Nhạc Đế tức là một cái vị nhạc sĩ mà coi như là nhạc trưởng, nhạc trưởng của cõi trời. Ở đây mình có Nhạc Đế không ha? Tối nay có chương trình mà Nhạc Đế mang đồ set up cho mình. Thì tức cười lắm, trong này mới kể là một hôm á, ông Nhạc Đế ổng mới đến thì ổng thấy Hòa Thượng đang ngồi thiền. Ông muốn làm cho Hòa Thượng khinh sợ rồi tránh ra để ông đi đó, mà Hòa Thượng ngồi thiền bất động. Ông thấy vậy ông mới là ông xin quy y. Thì sau khi quy y xong thì ông mới nói rằng bây giờ con được quy y rồi thì con thấy cũng thích quá. Thôi bây giờ Hòa Thượng biết không, để con xuống con hù dọa người ta để người ta lên chạy lên đây quy với Hòa Thượng. Ông nói không có được, chuyện tu hành là phải tùy tâm, đừng có hù dọa người ta. Tu đâu phải thần thánh, tu đâu phải là cần, nghĩa là đạo Phật không phải là cái chuyện như vậy. Đừng có hù dọa người ta để ta chạy tới ta lì, ta hì hụp ta lại mình. Kể mới nói vậy bây giờ con có chuyện gì để con đền đáp ơn Hòa Thượng đây? Thì ngài đại tư mới nói thôi bây giờ dày đi, ở trước của chùa tôi á, một bên á, thì cây nó héo queo à, thấy không? Vậy mà xa tuốt ở dưới kia cây nó xanh. Thôi giờ ông chịu khó ông dời mấy cây khô này đi, ông cho mấy cây xanh tới. Thì sáng hôm sau chúng ra thấy cây trong chùa khô đi đâu hết trơn, cây xanh không. Là đó qua những cái tích như vậy. Kính Sơn đến nay vẫn được Long Vương dân cúng, tức là ngài Cảnh Sơn đó. Tuyết Phong từ trước hay khiến người gỗ mở rừng. Đây là những cái tích nha, tức là ngài Tuyết Phong tu hành rồi cũng được những người thần ở trong rừng giúp đỡ. Đó là những thể nghiệm nhân do, chớ tự sinh nghi mà lùi bước. Ngài mới nói rằng đừng có nghi ngờ, thấy không? Tôi nói đây là để mà cho các vị, khuyến khích các vị. Bây giờ ngài, đó là ngài dẫn nhân những con người nha. Bây giờ bắt đầu ngài nói tới con vật. Cáo Đồng còn nghe pháp của Bách Trượng. Cáo Đồng á, nghe pháp của Bách Trượng là qua một cái câu chuyện là một hôm ngài Bách Trượng đang ngồi thiền thì có một con chồn, con cáo nó đến. Thì con chồn hoang nó đến, nó mới nói: dạ bạch Hòa Thượng, con hồi xưa con cũng là người tu, mà con lỡ con trả lời một câu nói nó không có đúng mà con đọa làm chồn 500 kiếp. Thì ngài Bách Trượng mới hỏi: ông trả lời câu gì? Nói: dạ người ta hỏi con là người tu hành có còn rơi vào nhân quả không? Thì con trả lời không. Cho nên trả lời như vậy mà sai, con bị đọa.